Testing, testing.
1, 2, 3.
Đã tới giờ nghe pháp rồi, kính mời đại chúng vân tập chánh điện để thính pháp văn kinh A Di Đà Phật.
Anh biết không? Anh biết thầy của thầy không? À, thầy Thanh đó, là bổ sư của thầy. À, tôi giới thiệu sơ qua để quý vị biết liền. Thầy là thầy thích thiền đạo ở chùa phổ. Chùa Phật Tổ hả? À, ở chùa Phật Tổ ở Long Bích và ở bên Mỹ đó. Thành ra thầy nhân cái thầy ngày bữa nay là thầy đi qua đây để thầy theo cái đoàn lưu hành để mà truyền đạo của giáo hội ở bên Mỹ. Thành ra thầy về chùa mình thì quý vị lắng nghe và chúc thầy nói lưu loát.
Nói thì nói không biết có lưu loát không ha, đại chúng. Mời đại chúng mà chắp tay.
Buddha Sarana Kajami Thamang Sarana Kajami Sangha Sarah. sa tu sa tu sa tu.
Di Đạo Phật mời đại chúng ngồi xuống. Lời đầu tiên xin kính lời thăm sức khỏe toàn thể đại chúng trong một đạo tràng rất là trang nghiêm, và còn nhiều cái trang nghiêm nữa là đang ở bên ngoài ha. Quý vị cứ để hết tâm thành ở đây, nhiều khi ngoài làm nó ồn đó. Trong buổi chiều thì cái thời gian mình có trong 90 phút thì cái phần chính đó mình sẽ tìm hiểu qua vài vấn đề, nó không phải vấn đề nhưng mà một vài cái phương pháp tu như thế nào có lợi ích. Thì chung quy cũng không ngoài cái phương pháp trì danh niệm Phật. Chắc có lẽ hơi lớn nó ồn, âm lượng xuống chút. Nhưng nó có ba điều để mình nói. Cái thứ nhất là lại Phật. Mình tu có ai không lại Phật không? Cái thứ hai đó là niệm Phật. Không biết mình tu ở đâu, chùa nào, thầy nào cũng đều niệm Phật hết. Rồi cái thứ ba là sao? Ngồi. Ông Phật ông ngồi thì mình cũng ngồi. Đơn giản vậy thôi, học làm Phật là bắt chước. Ông làm sao mình làm vậy. Thì trước khi vào đề thì chắc có lẽ khi mà nói nó lưu loát là nhờ cái tương tác đó, quý vị cứ cười thoải mái ha, không mắc cười cũng cứ cười. Để kể một chuyện này lung đề. Cái câu chuyện này nếu mà ai đọc trên sách vở thì nó khá là lý thú, nó vừa tình cảm mà nó vừa lý trí, nó nằm ở trong cái mâu chuyện này. Thì cái tên chuyện kể gọi là Nàng Bá Đa. Cái chủ đề chính là ở chỗ đó đó, vì vừa giới thiệu đó. Thì khi xưa thời Đức Phật còn tại thế đó, có một ông quan lớn nọ ở vùng gần Đức Phật trụ xứ đó. Thì ông có một người con gái mới lớn vậy đó, tới tuổi teenager đó, biết yêu rồi đó. Thì với cái bổn phận làm cha thì cũng tìm gia đình gọi là môn đăng hộ đối cho nó ngang ngang nhau để khỏi mất mặt với hàng xóm để gả. Thì giới thiệu hết anh này tới chàng nọ thì Nàng Bá Đa này từ chối, không đồng ý. Thì tới cái một ngày đó thì Nàng Bá Đa nằm coi như là liệt giường này. Thì quý vị biết là cái gì rồi, tương tư. Thì ông bố này cũng thương tới nói, này con yêu dấu, từ sáng tới tối thì con tim con nó nói những gì, để kiểu như lung đề vậy đó mà. Thì cô con gái này cũng không có vô đề liền, cũng lung đề. Thì con cũng có lòng cảm ơn cha đã hỏi thăm về con tim của con. Thì từ bấy lâu nay con cũng phải lòng một anh. Ông cha hỏi anh nào vậy con? Chị mới nói anh tướng cướp Sathuka ngày mai này sắp đem ra pháp trường để xử đó. Ông cha nói trời đất ơi, mày hết đứa nào mày thương rồi. Nó là ông dở lẻ rồi. Thì bắt đầu cô nàng bắt đầu mở cái cuộc tấn công khác, là nếu mà cha không tìm cách để cho con thành đôi với ảnh thì thôi, coi như cha mất con vĩnh viễn. Thì ông cha nói con làm khó xử cho cha quá, nó bị bắt tội cướp rồi phải giết thôi chứ làm sao mà thả mà tha được. Thì cô Ba Đa này mới nói ấy vậy mà cha làm được, cha là quan mà, cha có tiền mà, mình có tiền mình có thể cải giận mạng của mọi người mà. Cái ông cha vì thương con ông mới nói trong mình có thể mình lập mưu lập kế cứu là cho con mình được một cái đấng mài râu làm chồng thì cũng nên. Thì vì thương con thành ra ổng sắp xếp hết, thì hai người lên xe qua coi như êm xuôi cái cuộc xử đó, không có thành. Thì cái anh chàng tướng cướp Sathuka này cũng thứ dữ mà, mới trước khi rước dâu về nhà chồng thì cũng thổ lộ với chị này, tại biết chị thương mình rồi. Nói này em à, anh trước khi hạ sơn cướp cái cuộc này đã thề với tổ rồi, là phải mang chiến lợi phẩm gì về để trả ơn tổ. Thì anh liệt kê nào ngựa, nào dê, nào quân lính tùy tùng. Thì nàng Bá Đa nói được rồi, chuyện đó nhỏ thôi, cha em sẽ thỏa mãn cho anh. Thì sau khi chuẩn bị chiến lợi phẩm để anh mang về trại dinh ở trên núi đó, thì hai vợ chồng đi nửa đường lên lưng chừng núi đó, thì anh tướng cướp Sathuka nói này, em cho những người tùy tùng về đi, ở trên này là thuộc địa của anh rồi, khỏi cần bảo vệ em nữa đâu, bây giờ mình vợ chồng rồi. Thì quý vị biết cái thời xưa người gái về nhà chồng cũng được cơ hội môn nhẫn rồi học xoàn cà rá rồi đó, đầy trên người hết. Thì anh tướng cướp này ở trong bụng anh có mưu mô rồi, thì đưa chị Bá Đa này tới đảnh ngay cái vực, nghĩa là bên này chết bên này sống vậy đó. Thì mới để chị đứng ngay cái treo leo đó, mới hỏi là bây giờ em có ngộ nhận ra điều gì chưa. Thì nàng này lúc đó là táo quả rồi, biết ảnh gài thế mình để gọi là bức tử rồi. Thì anh mới nói là anh không có thương gì em cả, anh chỉ thương những cái món trân bảo trên người em thôi. Thì lúc này nàng dở lẽ rồi, nhưng mà người đàn bà, người con gái trong cái lúc đó cũng tích tắc cũng quán chuyển được tình thế. Quý vị biết nàng làm gì không? Quý vị đoán coi. Có ai đọc mẫu chuyện này chưa ha? Rồi mình đoán coi cái mẫu chuyện nó chuyển biến như thế nào. Đoán thôi, không có trúng sai gì đâu sợ. Còn có ai đoán cách khác nữa không? Xô rồi được. Ông đứng bên này, chị đứng bên kia. Rồi một người nữa đoán đi rồi kể tiếp luôn. Rồi nhóm đó. Hả? Chỉ xin ảnh như thế này. Anh à, em sẵn sàng dâng hiến những gì trân quý trên người em, nhưng mà em chỉ xin anh một nụ hôn thôi. Mỹ nhân kế, chỉ có cách đó thôi. Thì người con trai, người con gái trong cái khoảng cách đó, thì chị này bày tỏ cái tình cảm, thì cái anh kia không có thể nào cầm lòng được. Thì trong tích tắc chị quán chuyện cái tình thế, tống, dùng hết sức bình sinh tống ảnh xuống vực thẳm đó. Rồi chấm hết chuyện nó đoạn hậu vậy đó. Cái chị nghe cái mọi chuyện nó ly kỳ không? Người nữ giỏi lắm. Bây giờ mình khoan bàn ha. Bây giờ nghe phần cuối của mọi chuyện. Thì với cái tâm tư mà bị lừa gạt như thế thì cô nàng không thể nào trở về nhà gặp cha mình, thì tiếp tục dân du khắp đó đây xứ Ấn Độ để tầm sư học đạo đại khái. Thì đến hết giáo phái này giáo phái nọ thì chị cũng được gia nhập. Thì họ hỏi là tu khó lắm, ở trong rừng rồi mọi cái phải nhẫn, có thể nhẫn được không? Thì quý vị biết con người mà khi đã tới bần cùng rồi cái gì mà không chịu được phải không? Thì chị nói chị cảm nhận được, chị tu mà cũng không có tìm ra một cái giải pháp là à, tại sao lòng người nó quẩn khúc như thế. Thì chị đi khắp cái xứ Ấn Độ và người ta biết tới chị qua cái danh là Ni Ta Bà Ni Sư. Tất nhiên chị đi hết chỗ này chỗ kia, chị thu thập những cái tinh huyết của những giáo phái thời đó vậy đó. Chị đi tới đâu chị cũng gọi là tuyên chiến tới đó. Thì cái cách tuyên chiến thời đó là như thế nào? Mình tới cái chùa đó ha đại khái, giống như tới chùa Bảo Quang này, cái ở ngoài sau thiền đạo làm một cái đống cát, dựng cái cành cây lên là biết thiền đạo muốn đấu khẩu với một người nào đó. Nếu mà ai lại lấy cái cành cây ra là bắt đầu chiều đó mình sẽ đấu khẩu. Thì một hôm cái đống cát cành cây cũng còn y nguyên, thì ta bà ni sư ngồi ở gốc cây xa xa đó. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất tình cờ đi qua cái đống cát đó, thì mới hỏi mấy người chung quanh đó là chủ nhân đống cát này là ai. Thì họ mới nói ở kia kia kìa, xa xa có vị ngồi ta bà ni sư đó là chủ nhân đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ở trong bụng nói giáo pháp của Đức Phật thậm thâm vi diệu không phải để gọi là chót lưỡi đầu môi, thì mình có nên giống như là thi thố với cái nàng này không? Thì tại vì ngài Xá Lợi Phất nhìn xa xa thấy cái dáng của vị ta bà ni sư này cũng có cái gì thoát tục lắm. Thì cái dòng suy nghĩ thứ hai đó thì ngài Xá Lợi Phất mới quyết định nhờ dở cái nhánh cây đó lên. Thì nàng mới tiến gần và xin ngài Xá Lợi Phất đó là công bố trước công chúng, tại vì một cái cuộc gọi là chạm chiến giữa một vị đại đệ tử của Đức Phật và một vị ta bà ni sư là không phải chuyện nhỏ, thành ra phải quảng cáo cho lớn lên, đăng lên đài CNN rồi đại khái vậy đó, cho thiên hạ biết hết để nghe. Thì chiều đó ngài Xá Lợi Phất ra trước công chúng và bắt đầu cuộc gọi là tranh luận với vị ta bà ni sư này. Thì ngài đó Xá Lợi Phất nhường cho chị này hỏi trước một câu là chị mới đặt câu hỏi ngài Xá Lợi Phất á, là lập ý, lập ngôn và lập nghĩa ở trên đầu. Quý vị nào hiểu câu đó không mà trả lời được không? Lập ý, lập ngôn, lập nghĩa ở đâu? Thì ngài Xá Lợi Phất với cái trí huệ gọi là quý vị biết trên Phật là dưới ngài, ngài nói lập ý trên ngôn, ngôn trên nghĩa và nghĩa trên ý. Thấy hay không? Tất nhiên cái dòng nhân duyên mắc xích. Thì nói cái câu đầu là thấy ngài Xá Lợi Phất là đã 1-0 rồi. Thì đấu khẩu qua lại, tại vì ngài Xá Lợi Phất vốn dĩ là từ gọi là Bà La Môn giáo ra, là tất cả những cái chiêu bài gì của người này đưa ra đó, nàng Bá Đa mà bây giờ là ta bà ni sư đó, đưa ra đều bị ngài Xá Lợi Phất gọi là triệt hạ và thu phục. Thì quý vị có tìm hiểu chuyện mới rõ chi tiết ha, đây mình cũng thời giờ chỉ lung đề thôi. Thì cuối cùng nàng Bá Đa mới phủ phục quỳ dưới chân ngài Xá Lợi Phất gọi là bái sư làm thầy. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất nói tôi còn một vị thầy, xin mời cô về đó để ý kiến sư phụ tôi. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp, thì ngài nàng Bá Đa mới gión dén ngồi ở sau chỗ chị áo đen đó, mới nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì sau một cái cuộc tầm sư học đạo, và coi như là mình là ngon lành rồi, hai cái bản ngã lớn mà bị ngài Xá Lợi Phất gọi là triệt hạ quỳ sát đất rồi, thì lúc đó cái tâm nàng đã rỗng rang rồi. Thì Đức Phật quán thấy là cái cơ duyên nàng đã chín rồi, thì ngài chỉ thuyết một câu là giọt nước cuối cùng để nàng Bá Đa chứng quả thánh đó, là cái câu kệ như thế này: dù nói nghìn trăm kệ không có lợi ích gì, chỉ nói một câu kệ nghe liền được tịch tịnh. Thì sau khi nghe bốn câu kệ đó thì nàng Bá Đa chứng thánh quả. Thì coi như là cái công cuộc gọi là tầm sư học đạo của nàng đã chấm dứt ở đó. Chuyện hay không? Và thú thiệt với đại chúng rằng từ đó giờ tôi thích đọc sách lắm, mà không có cái mẫu chuyện nào mà tôi đọc mà buông xuống được, giống như Luyện Tây Du Ký, Cô Gái Đầu Lòng Khi Xưa vậy. Quý vị ở đây chắc quý vị cũng từng luyện phim truyện Tàu rồi ha. Cái mẫu chuyện này rất là tình tứ và lý trí, và cái chi tiết đó quý vị đọc rất là lôi cuốn. Quý vị muốn tìm hiểu thêm nữa thì lên mạng đó truy cập chuyện nàng Bá Đa. Hình như ở trong văn hóa Phật giáo, cái mạng online đó. Thì bây giờ để vô đề. Nàng Bá Đa đã chứng thánh quả rồi, còn mình thì sao đây? Cái câu hỏi được nêu ra là trong một đời này mình có thể nào chứng thánh quả không? Đâu quý vị nào giơ tay coi. Trong một đời này mình có thể chứng thánh quả không? Giơ tay. Sao yếu vậy ta? Giơ tay lên cao. Vâng. Vậy là còn nhiều không muốn. À được, người giơ tay nữa kìa. Bây giờ đặt lại câu hỏi đi. Trong buổi chiều nay quý vị muốn cười hay không? Cứ cười. Cũng một câu hỏi ha, nhưng mà cái ý cũng nằm đó thôi. À, trong cuộc sống mình mà mình cười được không phải khó, không phải dễ ha quý vị. Thì trong 84.000 pháp môn Đức Phật thuyết ra, thì trong đó có một pháp môn cho cái thời đại ngày hôm nay, đó là niệm Phật khoa học. Tại sao mình mượn chữ khoa học? Thì để hỏi đại chúng là thường quý vị có thói quen niệm Phật được bao nhiêu người? Giơ tay coi. Thích niệm Phật giơ cao lên, rồi bỏ xuống. Rồi có bao người vừa niệm vừa đếm? 1, 2, 3. Giơ tay trả lời lần nữa. Niệm mà đếm á? À, chuỗi. Không, chuỗi không có kể. Đếm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có một người. À, vậy có rồi, chắc thôi nói chi nữa hả? Chị niệm cách nào? Thường chị niệm đếm cách nào? Giữ số làm sao? 10 gửi hay là đếm tới 108 luôn? đếm tới 10 gửi hay là đếm 10 ngón tay là 100? 10 gửi. Hèn chi thấy trên khuôn mặt chị có hào quang xẹt quá trời. Là đồng môn rồi đó, sư tỷ rồi đó. Rồi quý vị muốn làm sư tỷ giống chị không? Cái đó là cái phương pháp niệm đúng cách đó. Thì nhân đây quý vị quan hỷ kể luôn mọi chuyện. Ở chùa Phật Tổ đó, cứ cái dịp dưới Di Đà giống như rơi vào cái tuần Noel đó, thì chùa vẫn tu 10 ngày, thứ bảy này tới chủ nhật kia là 10 ngày. Thì có cái chị đó, chị cũng bắt chước niệm đếm vậy nè, mà chị không đếm tay mình. Nhìn lên tại chùa có đó cái tượng Phật A Di Đà, chỉ nhìn lên tượng Phật chỉ đếm. Đếm ngón tay rồi tới ngón chân, cái hồi đếm lộn. Cái chị nói vậy nè: "Phật ơi, không biết con tới ngón nào rồi Phật." Thì đây là cái chữ khoa học mà Thiện Đạo muốn giải thích. Thì cái phần giải thích nó có vừa kinh nghiệm tu tập mà vừa nói về ngành tâm lý Hoa Kỳ ở Mỹ đó. Họ nghiên cứu, thì họ tạm thời họ coi cái não mình đó, tại vì cái cơ thể mình nè không biết cái nào để điều khiển cái nào, nên họ tạm mượn cái não là cái trung tâm thần kinh khoái cảm ha, và ở trong kinh để giải thích tại sao mình cần niệm Phật khoa học giống sư tỷ mình đây. Thì khi mình niệm thay vì một tràng chuỗi 108 đó mà mình không có giữ 10 gửi đó thì sao? Mình sẽ phóng tâm dễ. Thì cái cách niệm mà 1 đến 10 mình giữ là như thế nào? Lúc mình niệm mà không có đếm đó, thì theo những nhà nghiên cứu về thần kinh đó, chỉ bên này nó làm việc thôi. Tại cái não mình nó có cái rãnh ở đây quý vị. Nếu mà chụp hình đó, nó có trái, có phải, hai cái riêng biệt. Nhưng mà đặc biệt là người nữ đó, họ sử dụng hai cái não rất là hay. Mình khoan nói cái đó đi. Mình nói là cái số đếm, là khi mình vừa niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mình đếm trong lòng á, thì cái não bên trái này sao? Nó cũng được làm việc một lúc. Thì cái người niệm Phật không có chán, không có bị buồn ngủ là ở cái chỗ đó. Đúng pháp. Mà trong kinh cũng có nói, kinh A-di-đà, tiểu bổn, kinh vô lượng thọ, nguyện thứ 18 cũng có nói. 10 câu, 10 niệm đó. Và khoa học họ cũng chứng minh, họ thí nghiệm như thế này, họ cho đại chúng mình ha, nhóm mình đó ha, niệm Phật, nhóm mình này không có tu, thì họ mới tạo một cái vết thương nhỏ ở trên da cỡ cái đầu bút chì vậy đó. Tại thí nghiệm mà làm đau quá, người ta khóc, tạo một vết thương nhỏ thôi, thì họ theo dõi cái nhóm niệm Phật với cái nhóm không niệm Phật, coi bao lâu thì cái vết thương nó lành. Thì sau mười mấy ngày đó, nói mười mấy ngày hơi lâu chứ thường tôi thấy chừng từng là nó lành da rồi hay gì. Nhưng mà họ đúc kết đó là cái nhóm được niệm Phật, cái vết thương lành sớm hơn nhóm này đôi ba ngày. Thì để cho chúng ta thấy được rằng cái người tu khác với người không tu là ở chỗ đó sức khỏe mình nó sẽ lợi ích. Nó lợi ích ở chỗ là cái đề kháng của mình đó. Tại sao lúc mình niệm Phật nó được gọi là kim cang? Tại vì lúc mình niệm Phật cái não mình nó tiết ra một cái chất an thần gọi là dopamine. Trong ngành tâm lý họ phát minh vậy đó mà. Thì cái chất này nó tiết ra lúc nào? Giống như mấy đứa bé này, quý vị cho nó một cái thỏi kẹo, sô-cô-la, thì nó vừa nhai ngấm nghí thì sao? Nó vừa được cái khoái cảm đó. Thì cũng như mình ngồi niệm Phật vậy đó. Mình niệm mà mình có đếm thì sao? Mình phê quá, mình ngủ gục. Nó là cái triệu chứng của người tu tịnh độ là ở chỗ đó. Quý vị để ý sẽ thấy đạo tràng về niệm Phật ít nhiều sẽ có người ngủ. Thành ra mình niệm, mình phải giữ cái số để chi? Mình biết bữa nay là thứ bảy, 2 giờ chùa có thuyết pháp của phái đoàn Hoằng Pháp Ao Châu, thì 1:30 là tranh thủ lên xe để chuẩn bị về chùa Bảo Quang chứ. Thì cái lúc mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật là mình để chuẩn bị, mình lấy cái visa về Phật A Di Đà mà, mình đâu có giữ ngư được, đâu phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cha chiều nay về nấu phở hay mì đấy, A Di Đà Phật không được. Mình phải đếm cái số. Thì cái cách niệm đếm là nó buộc cái tâm mình lại ở chỗ đó. Mình không thể nào mình đi ra khỏi chánh điện chùa Bảo Quang được cả. Thì ở đây giới thiệu phương pháp niệm Phật đếm số, nó không có gì mới mẻ ha. Ăn thua mình chịu tập thôi. Và mình thấy được cái lợi ích. Tại vì lúc mình niệm như thế đó, quý vị nhìn lên đây ha, nhìn cái môi nè, không phải cái môi đẹp mà nhìn nó. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nó giống như là mình đang cười vậy đó. Thì cái lúc mình niệm Phật giống như đứa bé nó đang ăn một thỏi kẹo. Cái não này nó không biết mình cười hay mình niệm Phật, nó tích tắc, nó tiết ra cái chất ăn thần dopamine đó. Thì nếu mình biết lợi dụng nó mình niệm thì sao? Cái thân này là kim cương bất hoại. Còn mình niệm không có đếm số thì sao? Không bằng, cũng có kết quả nhưng mà nó sẽ có nhiều cái gọi là phản ứng phụ đó, giống như mình uống thuốc vậy đó. Thành ra cái nghiền niệm Phật rất là sáng suốt ở chỗ gì? Quý vị lắng nghe hai chỗ này quan trọng lắm. Phật pháp an lạc ở chỗ là từ thân tâm mình mà nó lưu xuất ra. Mình không có mượn một cái gì ở ngoài hết. Đứa bé nó được cái khoái cảm là nhờ cái gì? Thổi kẹo. Còn mình niệm Phật mình có nhờ một cái pháp gì ở ngoài đem vô không? Lẽ dĩ nhiên mình phải nương cái pháp Phật phải không? Nghe Phật thuyết ở niệm Phật thời nay có hiệu quả. Nhưng mà mình có phải mua một đồng xu các bạc nào không? Không có. Thành ra cái bảo hiểm của A-di-đà là bảo đảm. Bảo đảm gì? Niệm 8 tiếng không giảng sanh, không có lấy tiền. Chùa Phật Tổ ở bên có cái chiêu đó. Hey, quý vị ở đây mà ai mà có người nào mà muốn bảo đảm giảng sanh đó, cứ điện về chùa Phật Tổ rồi bay máy bay qua hộ niệm. Thì cái bảo hiểm vô lượng thọ, thường cái bảo hiểm của mình mua thì chỉ 100,000 đồng phải không, cái bảo hiểm nhân thọ đó. Nhưng mà phải đóng tháng này tháng nọ. Tôi nhớ có lúc bà mẫu tôi bệnh cũng vậy. Đóng cho bà được mấy tháng, cái không biết làm sao nó ăn gian mình, không biết sao nó quỵt luôn, rồi đóng từ đầu cho tới giờ mất hết. Thành ra bảo hiểm nhân thọ nó đòi hỏi mình phải đóng đều. Thì cái người niệm Phật muốn được cái chiếu kháng về Tây Phương Cực Lạc cũng phải vậy, mỗi ngày phải niệm. Giống như ngân hàng của mình xài hoài mình không bỏ tiền vô thì sao? Cháy thì sao? Mất tín dụng. Đi để mua xe không ai bán, mướn nhà không ai cho thuê. Nhưng Phật A Di Đà rất thương mình, dành chỗ cho mình hết rồi. Chỉ cần mình mua bao nhiêu đồng? 10 đô thôi. Thôi cái gì đếm một nó không có gì hấp dẫn hay nữa. A Di Đà Phật $1, A Di Đà Phật $2. Không biết nghĩ gì có ổn không ha. Cái niệm xong cái tính tiền với Phật A Di Đà. Kệ cứ cho vậy đi, quý vị cứ niệm 10 câu đi rồi gửi sổ đó ha. Thì niệm 1 tới 10 rồi trở lại 1, rất là đơn giản. Thì cái phương pháp tu hành cho cái thời đại ngày hôm nay nó theo cái trào lưu tu niệm Phật, thì mình chịu khó mình đếm thì nó sẽ được lợi ích. Và cái cần muốn nói khoa học ở cái chỗ này, Mình thở bằng cái gì quý vị? Phổi hả? Ở đây có ai bác sĩ không ha? Mình thở bằng cái cơ hoành, nó nằm đây nè, quý vị nhìn lên. Nó có một cái cơ nó nằm ngang đây nè. Cái phổi nó không tự thở được. Cái cơ này nó trồi lên, nó tụt xuống, thì phổi nó mới co thắt, nó lấy dưỡng khí được. Thì cái lúc mình niệm Phật như thế này, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mấy câu rồi? 9 hả? Chà, vậy niệm thiếu rồi hả? Vậy mà mình đếm 10 chứ. Thì cái lúc mình niệm đó là mình tập cái cơ này. Có người thì không có hơi nhiều đó, tại vì cái cơ này mình yếu, mình niệm chừng 7 câu là sao? Phải lấy hơi lên, mình hết hơi rồi. Tại vì cái phổi mình yếu, nó không có giữ được nhiều cái oxygen, dưỡng khí ở trong. Thì bây giờ mình muốn tu tiến lên 10 thì phải sao? Phải để cái tâm vào, phải đếm chứ mình mới biết. Mình muốn đếm tới 10 mà không đếm thì sao biết tới số mấy là một cái hơi mình. Anh đã quý vị một chút nè ha, sẽ niệm Phật tại chỗ, vừa nói vừa làm luôn. Quý vị đếm coi cái hơi mình được mấy câu, cái lúc mình niệm mau á nha. Để chi? Để biết mình phấn đấu lên. Tại vì mình đi viết văn ở trường mình được mấy điểm mới là giỏi? 10 điểm. Thì Phật cũng vậy, không có lìa cái thế gian pháp. Mình niệm 7 câu mình hết, còn 7 câu sau mình đi chơi hay là mình để ý ở đây. Cái từ lợi lại tha lại chỗ này, mình phải nghe người ta niệm. Tại vì trong đạo tràng mà. Thì câu 8, câu 9, câu 10 thì mình mượn hơi của ai? Của người ta. Thì ba câu đó mình lấy hơi lên. Thì cái tự lại lại tha lại chỗ đó. Thì suốt cái buổi niệm Phật, quý vị sẽ không có đi ra ngoài chánh điện này được, là ở cái số đếm. Hành ra cái lúc mình niệm Phật là sao? Mình luyện cái cơ này. Không phải mình khoe bụng bự hay gì, nhưng mà mình nghĩ đơn giản là cái người lực sĩ thì sao? Mới đầu họ tập có cơ không? Không thể nào. Họ phải năm này tháng nọ. Thì này cũng 5-6 năm mà. Thì quý vị chịu khó, nếu mình 8 câu mình hết hơi thì mình mượn 2 câu của đại chúng ha. Mình vẫn nghe chứ đừng có bỏ quên số đếm. Rồi mình trở lại cái hơi của mình thì mình đếm 1, 2, 3. Thì mình luyện cố. Mình cố cho được 10 thì sao? Nó sẽ được. Cái ý mình nó sẽ tác ý vào. Thì cái hơi mình sao? Mình sẽ niệm mau hơn, đại khái. Cái quan trọng là ở chỗ mau. Cái niệm Phật của mình A-di-đà-phật nó chậm quá. Tuy là lúc đầu mình chậm nhưng mà phải lên tốc độ. Tại vì cái khả năng thính giác của mình đó, theo ở trong ngành giao tế họ nói đó, mỗi một phút mình nghe được 120 từ. Tất nhiên cái tốc độ, cái khả năng của nghe mình nó mau lắm. Thành ra những nhà mà lỗi lạc trên thế giới giống như là Hitler hay là Martin Luther King, quý vị nghĩ họ nói mau hay nói chậm? Nó rất là mau, để cho người ta không có đi ra chỗ khác, người ta vẫn chú tâm ở đó. Thì cái niệm Phật của mình niệm mình có nghe không? Mình niệm mình nghe với ai nghe? Thì cái lúc nghe mà cái tốc độ như thế này, A-di-đà-phật, 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 là gấp đôi cái khả năng thính giác của mình, là 240 chữ một phút. Vậy thì cái lúc niệm mau đó mình đi đâu? Hiểu rồi hả? Không phải làm người cõi trên, mà mình trực tiếp mình bước vào cảnh giới Niết Bàn của chư Phật. Giáo lý nhà Phật không có gì xa vời hết. Ngay cái hơi thở của mình, ngay cái môi của mình và ngay cái ý của mình, mình cứ an nhiên mình bước vào. Thì đó là cái cảnh giới gọi là tịch tịnh. Thì niệm Phật không có khó vậy, giống như kỹ thuật. Mình nghĩ ông phi công đưa một chiếc máy bay từ đây qua Mỹ dễ hay khó? Khó nếu mà mình không có học. Thì cái người niệm Phật có biết cách niệm thì sao? Vì về thế giới Phật A Di Đà dễ không? 10 niệm thôi. Vậy thì trong đời này mình làm Phật làm Thánh được chưa? Đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Rồi cái đó là cách niệm. Bây giờ cái lúc ngồi, một chút sẽ chỉ cho quý vị ngồi kiết già. Trong đây bao nhiêu người ngồi được kiết già rồi? Ngồi giống như Phật rồi đó. Hai cái bàn chân kéo lên hai cái bắp đùi đó, ai ngồi được? Một chút sẽ chỉ cho quý vị ngồi rất dễ. Ngồi là được. Sẽ ít nhiều để đó có người ngồi được, nhưng mà biết kỹ thuật thôi. Thì bây giờ cái lúc ngồi, cái gì lắng nghe ha. Cái này là không hẳn là mình ngồi để mình ngồi thiền, mình ngồi niệm Phật cũng được. Thì cái tâm mình chú vào đâu? Chú vào cái chóp mũi này. Có ai đi Ấn Độ bao giờ chưa ha? Đâu cái gì giơ tay coi. Ở đây cũng có quà của Ấn Độ nè. Biết cái gì trong này không? Y Phật. Kỳ rồi đó, để đây niệm Phật ở chùa Linh Thú đó, có một người nói trời, sao thầy niệm Phật hồi hào quang dần khắp cả chánh điện hết. Cái hỏi tại sao vậy? Nói, tại cái y của Phật. Y màu vàng. Nên cuối cái buổi này sẽ tặng mọi người một cái mảnh y Phật ha. Nhân cái chuyến đi hành hương Ấn Độ. Ấn Độ hồi đầu tháng 3 đó, tới Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Phật thành đạo có cây Bồ Đề đó. Thì trong đoàn cúng cái y rồi họ hoàn lại cho mình. Cái lúc tôi đem về Mỹ không biết làm cái gì đấy. Thôi, qua châu Âu cắt, ngồi đi tới đâu cắt tới đó, bỏ vô tặng nha quý vị. Để có cái niềm tin. Ai chưa về xứ Phật thì để dành tiền 2002 ha, tôi tổ chức. Bay về xứ Phật 14 đêm. Không biết bên này mấy thầy tổ chức nhiêu. Còn ai đã đi rồi thì thêm niềm tin. Ai chưa đi thì cầu cho quý vị giữ cái miếng y này, sẽ một ngày về xứ Phật ha. Tại vì trong kinh Nước Bàn nói người Phật tử mà cả đời chưa về xứ Phật thì sao? Uổng. Thành ra chuyến rồi thấy bà già tôi lão rồi, 80 rồi. Thôi thương bà quá, dắt bà về Ấn Độ một lần cho biết. Vừa trả hiếu mà vừa dắt được 40-50 người đi nữa. Ủa, có 30 à? Thì sau cái thời Pháp sẽ tặng mọi người một món quà lưu niệm ha. Quý vị có thể để bàn thờ hay bỏ trong bóp đó, phù hộ cũng được, không sao. Phật linh hiển. Bây giờ trở lại đề là cái lúc mình ngồi kiết già, chút sẽ chỉ cách. Thì cái tâm mình trụ vào cái chóp mũi này. Tại vì sao? Tại vì nó khó nhưng mà làm được. Quý vị nhìn lên này. Thấy có gì khác không? Cái cặp mắt á hơi lé lé à. Không phải tập thấy được hai mắt luôn. Tại vì mắt mình thường mình ngón trái ngón phải thì nó sao? Nó đi đôi. Nhưng mà lúc mình chú vào cái chót đó thì hai cặp mắt mình giống như nó trâu lại. Thì quý vị muốn biết cái cách cặp mắt nó trâu như thế nào lúc mình nhùm chót mũi đó, thì quý vị bay qua Cáp Man Tu xứ Nepal đó, Phật Đản Sanh đó, thì đặc biệt tượng ở đó họ làm cái cặp mắt như thế, châu vào giữa. Đó là cái bí quyết. Tại vì một vị bác sĩ nhãn khoa bên Nga đó, ổng chuyên nghiên mắt về, nghiên cứu về mắt đó, thì tình cờ ổng thấy được cái tượng ở bên Nepal đó, xứ Phật Đản Sanh đó. Thì ông mới truy tầm, ông tới đó, ông tìm những cái trường thiền, những cái chùa đó. Họ hỏi mấy cái gì mà gọi là hòa thượng này đó, tại sao cặp mắt đó ở đâu ra? Thì truy nguyên ra đó, họ vẽ theo cái kỹ thuật họ vẽ đó, họ có thể phát thảo ra cái hình tướng của Đức Phật từ cái cặp mắt đó. Thành ra họ xác nhận, và chính các vị hòa thượng bên đó cũng xác nhận, đó là cái cách tu mà vào định dễ nhất. Thì về nhà thử ha, ngồi kiết già mà để cái tâm mình vào đó thì chắc chắn là mình sẽ bước vào cảnh giới của Phật. Thì quý vị tới, nếu mà có đi Ấn Độ đó, quý thầy sẽ đưa mình tới Lâm Tỳ Ni đó, sẽ có cơ hội mình thấy những cái tượng Phật có cái cặp mắt nó giống như trâu vào cái chóp mũi vậy đó, trâu vào giữa này. Bây giờ tới phiên quý vị ha, quý vị ngồi thẳng người lên trâu, nhìn vô cái chóp mũi coi cái cặp mắt nó lé cỡ nào. Tu theo ông Phật mà riết thành Phật lé là chết rồi. Quý vị ngồi nhìn vào cái chóp mũi, nếu mà muốn dễ đó quý vị tưởng tượng như có một cái đốm bông gòn trắng ở đó đi. Rồi chuẩn bị 2, 3, nhìn chóp mũi của mình. Nó mỏi cứ nhìn tập. Rồi, thôi được rồi. Cái gì, có ai thấy cái đốm trắng không? À đó, cái điểm để mình trú cái tâm mình vào cái điểm trắng đó. Thì lúc làm vậy quý vị có thấy ở ngoài được không? Khó. Lúc ngồi thiền không phải là ngồi nhắm mắt, tại vì mình lúc nào mình nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay có người hỏi ngồi kiết già ngồi thiền có nhắm mắt không? Quý vị nhìn vậy đó là mắt nó nhắm rồi, nhưng mà trước mình vẫn thấy, không cần nói mấy thước gì hết. Quý vị cứ nhìn vô đó là tự nhiên cảnh vật ở ngoài nó bị gọi là bị chặn hết hả? Trở lại cái điều khoa học cần nói ở đây, cái này đặc biệt cho mấy bà nè, khỏi cần mua mỹ phẩm. Mình già là gì? Là do tế bào nó chết đúng không? Rồi cạo cái da này có gì? Hòm. Tế bào chết. Mỗi giây mỗi phút cơ thể mình nó già đi là vì sao? Thứ nhất, ăn và thở. Cái mâu thuẫn của cuộc đời mà khoa học họ xác nhận là nếu ai nhịn ăn được thì sống thọ, ai ngưng thở được thì sống 90-100. Quý vị thấy mấy hòa thượng mình có chết yểu không? Không có. Thường mà niết bàn là 80-90 không mà. Còn ngoài đời thì tuổi thọ mình nhiêu? Nếu mà nói theo cái tuổi mà lãnh tiền tiền già đó, 65 hả? Có người thì lết được 75 ha. Còn giỏi lắm thì lên 80. Không biết sư bà mình ai nhiêu rồi ha? Mấy búa rồi? 7 mấy? 75 mà hả? Thì bây giờ lắng nghe mấy bà chú ý đây. Khoa học họ xác nhận những người tu, nhất là người ngồi thiền đó, và người tu tịnh độ cũng vậy, niệm Phật, là cái lúc mình tu tập đó, cái lượng oxy của mình lấy vào hơn. Giờ mình thở bình thường thì sao? 75 tuổi theo cái tuổi thọ mình đó, mình ngủm cù đèo. Thì bây giờ mình chọn lựa đi, mình tu, mình thêm được 5 năm thì có nên chọn không? Tại vì cái lúc mình thở ít lại thì sao? Cái tuổi thọ mình nó tăng ra, đơn giản vậy thôi. Còn mình bình thường mình không tu thì sao? Mình thở bình thường. Cái người tu là sao? Họ thở chậm lại, cái hơi thở họ nhẹ nhàng. Mà nói để dễ hiểu, quý vị nghĩ cái con gì sống lâu nhất trên đời này? Con rùa. Quý vị thấy nó đi không? Giống như thiền sư vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nó có đi giống như mình không? Không có. Thành ra nó sống tâm 2 tuổi như chơi. Nếu mà quý vị về chùa mà đi được kiểu đó chắc về năm sau mới tới chùa. Nhưng mà ở đây mình thở được không? Thở thì được rồi. Mình chỉ làm giảm cái lượng oxy mình lấy vô thôi. Thì cái này là chứng minh của khoa học rõ ràng. Họ đem mấy ông thiền sư vô trong phòng lab đó, họ gắn dây rồi chằng chịt, rồi họ đo coi ổng thở nhiều oxy hay ít. Thì khi mà ổng vô định đó thì ổng mấp máy cái tay là báo cho họ, thì lúc đó họ tích tắc họ đo cái lượng dưỡng khí oxy đem vô đó giảm xuống 16%. 16. Vậy thì ổng sống thọ hơn chắc rồi. Con rùa đó. Thiền sư con rùa. Thì nãy giờ mình nói về cách niệm Phật, đếm 10 câu, rồi ngồi, làm cho hơi thở mình nó nhẹ nhàng. Giờ còn cái gì nữa? Lại Phật. Cái gì nhìn lên nó đảnh Phật có cái gì trên đó? Có cái gì? Cái đó kêu cái gì? Nhục kế. Đó là gì? Cục thịt phải không? Thường mình lại Phật cho cái gì chạm xuống đất, cái đầu hay trán, mà không biết cái nào. Giờ nói trước một chút lại cho quý vị xem ha, biểu diễn. Nếu mà nói theo khoa học thì ở trong trung tâm mình nó có cái gì, cái não mình đó, nó có cái tuyến. Tiếng Mỹ nó kêu là pituitary. Nó cỡ như hột đậu vậy đi. Tuyến, tự nhiên nội tiết. Nó không cần ống. Mà khi mà nó tiết ra cái chất đó thì sao? Khắp cơ thể mình nó nhận được qua cái đường máu. Thì hồi nãy mình nói mình niệm Phật 10 câu đó, thì nó tiết ra chất gì? Chất an thần, dopamine. Là từ cái tuyến đó nó tiết ra. Thành ra lúc mình niệm Phật, mình đứng lên lại xuống, mình cho cái đảnh này nè, nó chạm dưới đất để làm chi? Nó kích thích cái tuyến đó. Cái gì biết châm cứu không? Châm cứu là gì? Để kích thích mấy cái huyệt đạo, nếu mà nói về ngành đông y. Nhưng mà nói theo khoa học tây y thì sao? Những cái tuyến đó, những cái chất nội tiết. Thì muốn làm được như vậy, mỗi ngày mình giống Phật có cái cục trên này thì mình làm sao? Phải nện nó xuống đất. Cái người nào mà lại Phật mà thành tâm phải nện cho nhiều. Nhưng mà nhớ đừng có quá dở sọ, chết liền tại chỗ nha. Làm sao mình biết là nện vừa? Giống như thốn thốn. Tại vì những cái huyệt đạo mình á, khi mình đụng vô thì nó cảm giác như thế nào? Nó làm như thốn thốn, nó không phải đau. Là quý vị biết cái chỗ đó đúng rồi đó. Thành ra khi nào lại Phật xuống, cho cái chỗ đó nó chạm xuống đất. Thì muốn được vậy thì quý vị cúi xuống cái cằm mình nè, cho nó sát ngực là được hả? Chút tôi lại, nhưng nói để quý vị làm ha. Để ý cái cằm mình cặp sát ngực, thì tự nhiên cái đảnh mình nó sẽ chạm với đất. Thì lúc đó mình phải thở nha. Tại vì mình đằng cái dây thở đó. Lúc xuống mình thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi. Thì mình lại chừng 5-7 phút đó, mình không thở thì sao? Gọi là niết bàn tại thế luôn. Phải thở ha. Tại mình đứng lên đứng xuống thể thao đó, phải lấy hơi thở, không thôi nó xỉu, nó lật ngang. Thì lúc cặp cái cầm sát ngực, thở ra bằng miệng, và khi hít vô bằng mũi. Thì tích tắc cái đảnh này nè, nó sẽ đụng. Là lúc đó mình thấy thốn thốn á. Quý vị lần đầu lại á, thì đừng lại trên thảm, lại dưới gạch á. để coi cái điểm thốn thốn nó nằm đâu. Tất nhiên cái huyệt đạo ở trong đông y nó gọi là cái huyệt bách hội, nhưng mà tây y thì gọi là pituitary gland. Mấy giới trẻ sau này mà có học về nghiên cứu về tâm lý đó, nó sẽ biết, tại vì ngành qua nghiên cứu tâm lý Hoa Kỳ đó, họ giải thích từng cái tuyến người trong cơ thể mình giống như bên đông y nói về huyệt đạo vậy đó. Thì khi mình lại Phật như thế thì sao? Phật có 32 tướng tốt, bây giờ mình thấy được tướng nào đẹp mình học đi ha. Thì chính thiền đạo cũng vậy, phát nguyện lại Phật thì có những cái điểm lên đứng như thế này để chia sẻ đại chúng. Thì cái thứ nhất, cái môi trường của mình nó được thanh bình. Tại vì ở bên chùa Phật Tổ đó, tôi ở cái cốc sát vách chùa, thì nó bên sớm mà, bên này chùa, bên kia sớm. Thì đối diện nhà nó có hai chồng, nó không biết hút chích gì mà gây lộn hoài à. Cái mình lại Phật cầu sao cho nó giảng sanh đi. Mình không có ý đó, mình chỉ để tâm mình lại thôi. Vậy mà mỗi ngày họ dời đi chỗ khác, người mới tới không còn nghe tiếng gây lộn nữa. Rồi cái tiếp tục lại nữa, cái góc này ngay cái đường cái cũng cái dãy đó có cái gì gọi là khả nghi đó, cái hàng xóm gọi điện thoại rồi trục xuất gia đình nó đi mất tiêu. Tuy nhiên họ có buôn bán lậu đồ đại khái, tại vì mình ở đó mình cũng để ý nó có nhiều cái sinh hoạt nó làm ồn vậy đại khái. Rồi cái tới một cái năm ngoái tháng 3 muốn đi mua chiếc xe đó quý vị, tại bên đó người con hiếu á được trả lương. Ở đây quý vị cũng vậy phải không, vì đi làm cho mấy người già đó, thì bà thiền đạo nuôi bà mẫu, bà lớn tuổi rồi lái xe đi bác sĩ chợ búa đó, thì chính phủ họ phát lương cho mình. Mà đi cái xe chùa cũ quá rồi, thầy mua hồi lúc lập chùa 86, đi mùa hè chịu không nổi. Thôi giờ nói má ơi, giờ xin mấy anh chị nhà nửa tiền đi, rồi đau rồi mua chiếc xe, đừng mua sang lắm, Lexus. Mà nói thôi được, rồi đi mua đi. Mà sắp tiền đã đau không bán, tại vì mà không có tín dụng. Mày cái nghĩ tới ai? Phật A Di Đà. Mình tu có Phật bảo kê mà, bắt đầu lại Phật tiếp. Thì tôi có thói quen, tại lúc đi học đó, cái lạ là ở chỗ này quý vị, cái nhớ cái khóa học đó là ông thầy ông nói mình, giống như học về tâm lý đó, ông nói mình có thói quen gì mình muốn bỏ đó, giống như hút thuốc uống rượu đó, thì ông chỉ cho cách đó là mình về mình theo dõi, mình ghi xuống giấy. Thì thực sự lúc đó tôi có thói quen ăn vào nó hai ngày ngật khó chịu, thì mới để ý ghi xuống. Rồi đại khái mình theo dõi mình vậy đó mà. Thì tới cái buổi nộp bài cho ổng thì mình mới dở lẽ, à tại sao mình ăn vô mình đau bụng là vì quá buổi. Thành ra cái giờ ăn rất là quan trọng. Quý vị thấy ở chùa có ăn đúng giờ không? Rất là đúng giờ. Thành ra tôi học được cái bài học của ông thầy qua cái lớp đó là gì? Mình biết được cái bệnh của mình, thì từ đó trở về sau không còn cái bệnh đó nữa. Cái tâm lý nó lạ vậy đó. Thành ra mỗi lần tôi lại Phật cầu lại được chiếc xe Lexus, không có gì sang, không cao cả gì hết. À, ghi xuống, thì tới ngày 21 thì hãng xe nói, thầy ơi, ra đây lãnh xe về. Thành ra đó là cái kinh nghiệm tu tập mà nó có những cái linh ứng, không phải mình mượn Phật là bảo chứng cho mình mua xe gì ha. Nhưng mà cái niềm tin của mình thì sao? Mỗi ngày nó sẽ tăng, tăng dần, tăng dần. Và cái thí dụ điển hình là chuyến đi Ấn Độ vừa rồi. Thật sự bây giờ quý vị, mời quý vị đứng ra tổ chức đi Ấn Độ, quý vị làm nổi không? Mình không biết bên đó tiếng Ấn nói làm sao, đi làm sao, ăn làm sao, ngủ làm sao. Cả vấn đề chứ. Mà thiền đạo cũng nghĩ, trời sao làm nổi trời. Thôi giờ lại Phật tiếp. Mình có Phật, không tin Phật tin ai vậy? Rồi thì cũng có môi giới, có ông thầy ấn bên đó, rồi bên này mình cũng phải làm việc chứ. Phải kêu cái chị bán vé, rồi chị giữ bao nhiêu vé, mình ước lượng. Rồi, tại vì đi một nhóm mà, cái hãng nó đâu có khi không mà nó giữ vé cho mình. Cái mấy cái người agent đó họ phải có uy tín, họ mới giữ được cái số ghế 30-40 người trên máy bay. Rồi chưa hết, thâu tiền, ai đóng nhiêu, rồi tới chừng visa mới rắc rối nè. 25 người ở Mỹ, 24 người thì trơn tru hết, có một bác đó, tại mới vô quốc tịch quý vị. Nó gửi password vậy, không biết gửi về Tây Phương Cực Lạc hay Việt Nam mình đó. Bả nhận không được. Thì cuối cùng đối đế cận quá rồi thì sao? Thôi, bà chạy lên cái văn phòng sứ quán họ, bà xin luôn cho rồi. Thì mình cũng phải sắp xếp, gửi lên đó chùa nào ngủ đêm, rồi nhờ ai đưa ra đó. Thì tụ trung lại là gì? Là cái niềm tin. Mà cái niềm tin thì tin ai? Thứ nhất phải tin Phật chứ. Rồi tin ai nữa? Chính mình. Đó là cái điều quan trọng Phật muốn nhắn gửi với mình, là mình tu làm sao mỗi ngày mình tin chính mình. Đó là cái điều quan trọng hết, không có nghe ai hết. Chỉ mình là bác sĩ của mình, chỉ mình là đạo sư của mình. Thì mình tu tới mức đó gọi là gì? Vô sư trí. Mình là ông thầy của mình. Quý vị làm được không? Giờ thử đi. Mất khách rồi. Nãy giờ là lý thuyết, bây giờ tới phần thực hành. Tại mình còn có nửa tiếng à. Bây giờ mình sẽ niệm Phật khúc khoảng 10 phút. Quý vị nhớ ha, cái mau đừng có sợ. Cái mau thì mình ngồi nghe, mình tu bằng cái lỗ tai. Lúc đầu mình niệm 6 chữ, rồi mình lên 4 chữ, và cái tốc độ nó sẽ tăng ha. Thì cái tông nó như thế này, quý vị để ý nó có 5 câu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy câu cuối nó có gì? Chữ A. Vì nhớ nhấn chữ à nha, đặng nó theo cái luật bằng trắc đó, nó lên trở lại. Nghe lại lần nữa nè, đếm nha, phải đếm đặng vô tông với đại chúng chứ gì á chỗ khác là mệt lắm ạ. Người ta đang à cái mình á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ không? Câu 5 là à nha. Bởi vì nào quen cái tông này, quý vị quan hệ niệm lớn lên cho người ta niệm theo. Còn mình chưa chắc cái tông đó, niệm nhỏ nhỏ. Chứ quý vị ngồi gần đây, quý vị niệm lớn rồi cái mình lạc giọng, quý vị đi về Tây Ninh, Tây Tạng chứ không phải Tây Phương. Nhớ không? 5 câu là à ha. Nhớ ngồi thẳng xương sống lên để nó truyền đi những cái chất chất an thần đi khắp cho thân mình. Khi nào nó vô là vô nha. Không phải vô bia rượu nha.
Tại Nam
A di da Phật 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 A di da Phật
Đà. A Di Đà A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Tới tay gì rồi? Thì có thể ngồi thoải mái ha. Thấy phê bà cố chưa? Ai thấy khác so với hồi đó giờ niệm Phật? Thấy trong người có khác không? Mời chị. Mời chị dưới. Có ai giơ tay bệnh đó? Mời chị. Thank you. nhìn chung là đại chúng niệm Phật tuyệt cú mèo luôn. Mấy lần đầu mà niệm theo, lúc mà tôi buông cho quý vị tự bơi đó, tự bơi được hay. Chứng tỏ là tu cũng công phu. Chị ở đây cũng khá lắm nè, cái tiếng niệm như tốt á, mấy người gần họ nghe họ phê. Đúng tông mà có tiếng, quý vị đừng có ngại cái tiếng mình lớn nha. Những bác á, họ không có hơi, họ nghe theo mình. Rồi còn ai thấy khác không ở trong người? Mà vì lắng nghe ha, giống như những cái kinh nghiệm chia sẻ lần đầu mình niệm coi đúc kết vậy đó. Không không, mình không có so sánh, mình nói cái lúc niệm hồi nãy đó trong người nó thấy thế nào. Rồi còn ai thấy khác không trong người mình? Mời chị. Cũng không có khó, hồi nãy giờ nói bao nhiêu lời bao nhiêu tiếng rồi đó, đếm với lại cái tốc độ. Cái tốc độ mình ở nhà mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chậm quá, cái tâm mình nó sẽ phóng. Phải niệm cái tức mức mà quý vị đếm đồng hồ, mà một phút nó phải trên 120 tiếng thì cái tâm mình nó bị lấn át, nó không đi được, nó về cõi Phật. Còn quý vị niệm mà tốc độ không đạt qua cái mức 120 từ thì nó tùy theo mau chậm, giống như anh nói đó, thì cái tốc độ nãy mà tôi đếm nó một giây thì được A Di Đà Phật 4 chữ phải không, nhân lên 60 thì khoảng 240. Nếu mà anh thấy mau thì anh giảm xuống từ, giống như chậm lại tí, nhưng mà phải qua cái mức 120. Tại vì mình dưới 120 thì sao, cái tâm mình nó sẽ phóng đi, cái thính căn của mình nó mạnh lắm. Bởi vì Quan Âm tu là nhờ cái gì? Cái nhĩ căn viên thông, phải đạt cái mức 120. Bởi vì theo khoa học họ nói rõ ràng vậy đó. Quý vị muốn đưa chiếc máy bay lên thì sao? Vì chạy chậm được không? Không được, rớt. Chạy mau quá được không? Nguy hiểm. Phải được cái mức mà cái lực máy bay nó hơn cái lực của trọng, cái gì gravity không biết tiếng Việt mình này, trọng lực của trái đất. Thì cái mức niệm Phật, không biết cái gì trì chú, không có nhất thiết phải ai gì đâu, mà nó phải mau qua cái mức 120 thì bảo đảm hiện tiền quý vị vãng sanh. Nãy giờ quý vị ngồi đâu? Tây phương cực lạc chứ đâu nữa. Còn có nghĩ chiều nay ăn phở ăn mì không? Không hề. Thành ra niệm Phật là một kỹ thuật. Ở đây tôi muốn hỏi trong đại chúng có thấy khác là sao? Tại vì cái lúc mình niệm đó, ở trong người thấy nó nóng lên ở sau cột sống nè. Có ai thấy vậy không? Đó, muốn hỏi là hỏi cái đó. Nhiều khi quý vị về nhà, ở đây chỉ giới thiệu, quý vị đem về nhà thực tập giống như món ăn vậy đó, chứ không phải là ở đây tôi biểu diễn cho quý vị xem. Mà mình đem về nhà mình áp dụng. Ủa sao bữa thầy dạy ăn niệm sao giờ về nóng cái cột sống á. Có đó là điềm lành. Thì chia sẻ quý vị cái chỗ mà nãy nói cái cơ hoành đó. Mới kỳ rồi này bên thầy anh bảo giống đâu xa, tôi có cái kinh nghiệm mỗi lần mà bệnh á, sốt rét nóng lạnh khó chịu đó, quý vị để tâm vô đâu? cái cơ hoành đó thì tích tắc nó khống chế được cái nóng lạnh của cơ thể. Thì chính bản thân tôi đã làm vậy rồi 3 lần. Cứ mỗi lần bệnh mà sốt rét nó khó chịu phải đắp mền vậy đó. Cái gì niệm Phật hoài, cái gì để tâm vô cái này, cái cơ hoành mình nó giống như cái nhiệt của cơ thể mình vậy đó. Hay cái tâm mình gá vô nó thì tích tắc cái sốt rét đi mất tiêu. Dĩ nhiên phải uống thuốc cảm rồi. Vừa trị về tâm lý mà vừa phải uống thuốc theo toa bác sĩ. Thành ra cái phương pháp niệm Phật đó nó làm cho cái nhiệt của mình nó tăng lên. Nhưng mà ở trên này tăng hay giảm? Giảm. Cái lúc mà người tu hành cái nhiệt não này nè nó sẽ giảm, nó nguội xuống. Lúc đó có ai tới tát vô mặt mình cũng không có tát lại nè, tại vì mình rất là bình tâm. Tâm bình thì vũ trụ bình, tâm xuân vũ trụ xuân. Thành ra cái người tu là gì? Tu tâm. Giờ không nói triết nữa, trở lại vấn đề ngồi kiết già. Nó có 2 bước. Vì muốn ngồi kiết già thì phải tập thời gian vài tháng, ngồi giống như cô gái pha trà Nhật Bản và Thượng Như Điển truyền cho mình cái phép này và truyền lại cho quý vị. Cái bước thứ 2, chúc chỉ, ngồi trên một cái tòa cụ ha. Đây nè, cái này rất là đúng nè. Ngồi chừng một góc trước thôi, chúc chỉ quý vị nói thôi. Rồi kéo chân này vô, chân kia vô, chân trái vô, chân phải vô thì sẽ ngồi được. Nhưng mà muốn ngồi được kiết già thì phải sao? Cái bước đầu đó, quý vị ngồi tụng kinh hay ngồi niệm Phật đó, ngồi ở trên gót mình, cái cô gái Nhật pha trà đó sẽ chỉ luôn. Thì mình tập cái bước 1 được thời gian rồi, mình mới qua bước thứ 2 là ngồi giống như ông Phật. Tại vì ông Phật làm cái gì là mình phải làm cho được, mình mới thành Phật. Tu mà, phải hành sát chứ. Thành ra quý vị đừng có sợ ngồi cấn xương đau, tê chân. Nếu mình ý chí mình vượt qua thì nó sẽ qua cái tê. Tại vì cái triệu chứng của người ngồi kiết già là nó tê, chịu không nổi. Mà cái ý chí mình vượt qua thì sao? Thì nó trở lại, máu tự nhiên lưu thông, nó ở cái tâm lý thôi. Và làm sao để biết cái bước đầu ngồi giống như cô nhái Nhật đó, để mình qua bước thứ 2? Là chừng 20 phút mình ngồi như thế mà nó không có thấy tê. Tự nhiên ngồi như thế này, quý vị cứ đứng lên ha, coi để biết cái chân nó đang như thế nào. Thì ngồi cái thế đó 20 phút mà không thấy tê thì mình là sẵn sàng mình qua cái bước kiết già rồi đó. Gì nào cần đứng lên đứng ha. Đây là cái thế thứ nhất. Được được rồi. Cái gì thấy hết không? Cái chân phải duỗi ra, chân trái đè lên. Cái gì làm đi. Phải duỗi ra, chân trái đè lên. Ngồi xuống. Thấy nó thoải mái là đúng cái thế. Cái gì thấy cái lưng nó thẳng không? Rồi mọi người làm đi. Chân phải duỗi ra, chân trái đè lên một tí vậy nè. Đó, vô cái lõm đó đó. Phải duỗi ra, trái đè lên, vô cái lõm đó. Rồi gì làm thôi, ngồi xuống cho nó thoải mái. Nó hơi khó. Mình ngồi được 5 phút nó giống như muốn xỉu rồi đó. Thì ngồi lại bình thường đi. Cái này luyện mà. Đó, cô này ngồi được nè. Đâu quý vị ngồi coi, nó thẳng cái xương sống lên à. Dĩ nhiên đau rồi tại mình không quen. Tập. Lúc đầu thì ngồi được 3 phút thấy muốn xỉu đó, thì ngồi lại bình thường cho nó thông nước đó. Rồi lên 5 phút tới 20 phút là quý vị sẵn sàng qua bước thứ 2. Rồi rõ không? Phải duỗi ra, trái đè lên chút, ngồi xuống thoải mái. Rồi quý vị làm đi. Nó hơi đau nhưng mà luyện đến nó quen. Nhớ ló cái thảm nha. Cái này ngồi ở đây cho quý vị thấy. Rồi một thời gian ngồi được 20 phút thì qua cái thế kiết già. Chỉ cho mượn cái tọa cụ. Ngồi chừng chút thôi. Là lúc đó cái này mình luyện rồi đó. Nó nhượng rồi. Cái nhượng này nó giãn rồi. Chân trái lên, duỗi ra hết. Gì làm đi, ngồi trên cái tòa cũ. Ngồi một chút thôi. Ngồi xuống đi, nói là hiểu à. Duỗi chân ra. Chân trái kéo lên. khéo sát lên cái hông mình nè. Được chưa? Sẽ có người ngồi được, quý vị cứ làm tự nhiên thôi. Chân phải đưa lên, đưa sát vô đây rồi kéo lên. Tất nhiên cái này là 6 tháng sau rồi. Mình đó cũng được. Quý vị lưu ý đây, ai được thì quý vị ngồi đi cho ba. Tất nhiên hai gói phải sát đất. Đâu ai được giơ tay coi, tự hào. Ngồi trên cái tòa cụ nữa. Ngồi lên cái tòa cụ nó mới đúng ba kiện. Tất nhiên cái tòa cụ mình một điểm, hai cái gói sát đất thành ba điểm trụ. Được rồi đó. Đâu ai ngồi được giơ tay coi. Rồi chúc mừng quý vị là Phật. Mà cái tòa cụ ngồi một chút thôi nha, cái xương sống mình đừng có ngồi hẳn lên. Rồi những người ngồi được thấy thoải mái không? Mình ngồi riết cái thế này mấy thầy nói ngồi 1 tiếng 2 tiếng được. Ăn thua mình vượt qua cái tê đó. Rồi làm lại, ai chưa được làm lại coi được không? Miễn sao lên hai chân thôi, trái phải gì. Rồi ngồi lên tòa cụ, mấy người chưa được đó, ngồi lên tòa cụ, duỗi hai chân ra, chân trái kéo lên, kéo lên cái hông mình nè, kéo sát vô, cái chân kia còn giữ đó đi, đừng có kéo vô, chân phải còn để đó, để cái gối xuống kéo sát vô, giữ cái này để nó rớt. Tay giữ cái này, tay kia đem cái kia lên. Nó cắn nghe ông Nguyễn này. Được. Thời gian sao? Phải luyện cái thế trước á. Vậy là được. Cái này lên. Giữ cái đó đi. Để nó rớt. Không có ngồi trên cái này hả? Kiếm cái gói rồi. Đó, được rồi đó. Chúc mừng mấy vị mới được. Phải ngồi trên cái tòa cụ nữa. Ở dưới cái mông. À, đúng rồi đó. Mấy vị thấy khó không? Không có khó. Chỉ biết cách thôi. Nếu mà khó mấy người kia đâu được. Chị này phải gói chạm đất. Ngồi nới ra. Ngồi nới ra thì gói nó đụng đất. Mình ngồi nhiều quá không được. Ngồi sao hai cái gói nó chạm đất. Quý vị nhớ ha. Bây giờ lại nữa. Giờ coi cách lại là nghỉ. Tới giờ tụng kinh hả? Tới giờ tụng kinh hả sư cô? Rồi quý vị nhìn lên đây lại. Quý vị nào cần đứng coi ha. Cái đảnh mình chạm đất. Xuống thở bằng miệng, cái cầm gặp sát ngực để chi kích thích cái huyệt đạo ở trong đó, pituitary gland hay tiêu trong đông y gọi là huyệt bách hội đó. Thấy cái đảnh chạm đất không? Cặp cái cầm vô ngực. Quay đây hả? Nhớ lần đầu lại trên gạch đó, đặng mình biết cái đỉnh thốn đó, là cái huyệt đạo đó. Rõ không? Rõ rồi, chắp tay rồi hướng. Ai muốn học thêm thì ra ngoài ha. Nguyện đem công đức này thơm tất cả đệ tử và chúng sanh đều phấn đạo. Quý vị nhớ lấy quà nha, lớn bé gì cũng có.
Alo. Dạ, A Di Đà Phật. À, trong lúc quý vị nhận quà từ thầy thì sư cô nói ha, quý vị nghe chung luôn ha. Giờ mình sẽ có một thời tụng kinh chiều. Thì sau đó đúng 6 giờ rưỡi thì xin mời toàn thể đại chúng xuống ra trai đường để dùng cơm chiều. Chùa đã chuẩn bị hủ tiếu mì một nồi to để mà đại quý vị. Rồi sau đó 7 giờ rưỡi á, thì chúng ta lên lại đây để nghe pháp tiếp ha. Dạ, nhưng mà 6 giờ 15 quý vị phải xuống trước để mà mình lấy thức ăn á. Rồi, 7 giờ rưỡi tiếp tục. Dạ, thì bây giờ thì quý vị nào thích tụng kinh thì ở lại tụng kinh với sư cô.